Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Tổng thống Philippines gia biểu Mỹ không có hành động quyết đoán ở Biển Đông, một người đàn ông Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công ở London, và việc Đoàn Thị Hương bị người Bắc Triều Tiên chiêu mộ liệu có cho thấy lỗ hổng an ninh ở Việt Nam?
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cảnh sát London đã xác nhận danh tính kẻ thực hiện vụ tấn công hôm thứ Tư gần trụ sở Quốc hội Anh là Khalid Masood. Sinh ra ở Anh, Masood, 52 tuổi, bị cảnh sát biết tên về một loạt tội tấn công và sở hữu súng ống. Lần bị kết tội gần đây nhất, Masood bị buộc tội sở hữu một con dao. Tuy nhiên, cho tới nay, Masood chưa bị kết tội khủng bố. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công đã giết chết 3 người và chấm dứt khi một nhân viên cảnh sát bắn chết hung thủ. Một thông cáo đăng tải trên trang tin của nhà nước Hồi giáo nói, kẻ tấn công là một chiến sĩ của nhà nước Hồi giáo, nhưng tổ chức này không cho biết liệu họ có tiếp tay trong việc hoạch định hay thực hiện cuộc tấn công hay không. IS nói rằng người đàn ông trong cuộc hưởng ứng lời kêu gọi của họ kêu gọi thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào thường dân và quân đội tại các nước có chân trong liên minh chống IS do Hoa Kỳ lãnh đạo. Một người đàn ông cư ngụ tại bang Utah thiệt mạng vì người vợ bị thương nặng trong cuộc tấn công vào ngày thứ Tư 22 tháng 3 gần Quốc hội Anh ở London. Thân nhân của cặp vợ chồng này cho biết vào ngày thứ Năm 23 tháng 3, ông Kurt Cochran, 54 tuổi, và vợ là Melissa có mặt tại châu Âu để kỷ niệm 25 năm ngày cưới và dự trù trở về Mỹ vào thứ Năm, theo như ông Clinton Payne, em rể của ông Cochran, cho biết. Cặp vợ chồng bị một chiếc xe SUV tông vào một số người đi bộ trên cầu Westminster đụng phải. Ông Payne cho biết như vậy trong một tuyên bố. Ba người thiệt mạng trong cuộc tấn công này, trong đó có ông Kurt Cochran và một nhân viên cảnh sát bị đâm đến chết. Vợ ông Cochran nằm trong số 40 người bị thương. Kẻ giết người được nêu tên vào ngày thứ Năm là Khalid Masood, sinh tại Anh, bị cảnh sát bắn chết. Vợ ông Cochran được đưa vào một bệnh viện để chữa trị vì bị gãy chân và sườn và một vết cắt nơi đầu. Ông Payne cho biết và bà hy vọng sớm hồi phục. Tổng thống Donald Trump đã gửi lời chia buồn cùng với gia đình ông Cochran trên Twitter. Theo trang mạng GoFundMe do gia đình thành lập để giúp trang trải chi phí chữa trị cho bà Melissa Cochran, thì hai ông bà Cochran sống tại Bountiful, một thành phố cách thành phố Salt Lake City 16 km về phía Bắc và làm chủ một phòng ghi âm trong 10 năm qua. Ông Payne viết trên trang GoFundMe là ông bà Cochran nổi tiếng trong khu vực vì đã dâng hiến kỹ năng ghi âm cho việc sản xuất những sản phẩm của trường học địa phương, cũng như những việc làm có giá trị khác và dành thì giờ cho những chương trình nghệ thuật mùa hè và lễ hội âm nhạc tại Bountiful. Hai vợ chồng ông Cochran đến London để thăm bố mẹ của bà Melissa Cochran, hiện là giáo sĩ của Hội Thánh Mormon, có trụ sở tại Salt Lake City, theo như ông Eric Hawkins, phát ngôn viên của Hội Thánh Mormon, cho biết. Cảnh sát Anh hôm thứ Năm cho biết đã bắt giữ 8 người liên quan đến cuộc tấn công gần trụ sở Quốc hội Anh ở London. Ba người bị giết trong cuộc tấn công chỉ chấm dứt khi một nhân viên cảnh sát bắn chết hung thủ. Ông Mark Rowley, người đứng đầu các nỗ lực chống khủng bố của cơ quan cảnh sát đô thành London, cho biết các vụ bắt giữ xảy ra trong cuộc bố ráp tại 6 địa chỉ khác nhau ở London. Ông cho biết là các cuộc rà soát tại nhiều địa điểm ở London, Birmingham và các vùng khác ở Anh vẫn đang tiếp diễn. Ông Rowley không nêu rõ mối liên kết giữa những người bị bắt với vụ tấn công hôm thứ Tư. Ông nói với các nhà báo, dựa trên cuộc điều tra, chúng tôi vẫn tin là kẻ tấn công đã hành động đơn độc và được gợi hứng bởi chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Cuộc điều tra vẫn tiếp tục. Ông nói thêm rằng không nên công bố tên của kẻ tấn công vì cuộc điều tra còn đang trong giai đoạn nhạy cảm. Thủ tướng Theresa May cho biết nghi can thực hiện vụ khủng bố sinh ra ở Anh và từng bị cơ quan tình báo MI5 điều tra liên quan đến những lo ngại về chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Nhưng bà nói đương sự không bị chú ý trong cái gọi là bức tranh toàn cảnh của tình báo và trước cuộc tấn công vừa xảy ra, không có thông tin tình báo về âm mưu này hoặc động cơ của kẻ tấn công. Thủ tướng May nhắc lại giả thuyết của các nhà điều tra là đương sự đã được gợi hứng bởi ý thức hệ Hồi giáo. Cuộc điều tra giờ tập trung vào động cơ, những sự chuẩn bị và đồng bọn của kẻ lái xe tấn công người đi bộ trên cầu Westminster, sau đó đâm chết một nhân viên an ninh trước khi bị cảnh sát bắn chết. Ông Rowley cho biết 29 người đã được đưa vào bệnh viện, trong đó 7 người đang trong tình trạng nguy kịch. Ông Rowley trước đó xác nhận danh tính của nhân viên an ninh chết trong vụ tấn công là Keith Palmer, 48 tuổi, từng phục vụ 15 năm trong ngành thực thi công lực Anh Quốc. Thủ tướng Theresa May tỏ thái độ thách thức đối với khủng bố và nói mọi sinh hoạt nên trở lại bình thường. Bà nói, người dân sẽ đáp những chuyến tàu, bước ra khỏi khách sạn, tản bộ trên những con đường này. Họ sẽ sống và sinh hoạt bình thường và tất cả chúng ta sẽ cùng tiến lên phía trước. Chúng ta không bao giờ khuất phục khủng bố và không bao giờ cho phép tiếng nói của hận thù và sự ác chia rẽ chúng ta. Nghị viện Anh hoạt động trở lại hôm thứ Năm. Các thành viên đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. An ninh tại thủ đô London đang được tăng cường với sự có mặt của cả lực lượng an ninh vũ trang và không vũ trang. Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng May nói, cuộc tấn công là một hành vi bệnh hoạn và đồi trụy. Bà May tuyên bố bất kỳ âm mưu nào nhằm đe dọa người Anh bằng bạo lực và khủng bố cũng sẽ thất bại. Tại Washington, Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Donald Trump đã trao đổi với Thủ tướng Anh Theresa May và được bà cho biết về tình hình tại London. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết là đang liên lạc chặt chẽ với nhà chức trách Anh, nhưng tình hình an ninh nội địa Mỹ không có gì thay đổi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Báo chí nước ngoài hôm 22 tháng 3 đăng các bản tin chi tiết nói rằng con trai của một cựu đại sứ Bắc Triều Tiên ở Việt Nam đã chiêu mộ Đoàn Thị Hương cho vụ ám sát ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ bị ruồng bỏ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Sau khi tin này xuất hiện, báo chí Việt Nam dè dặt đưa một vài tin ngắn nói nghi can đã lôi kéo Hương vào vụ này là người Triều Tiên, sống nhiều năm ở Việt Nam nhưng không đề cập đến chi tiết người đàn ông đó là con trai của một cựu đại sứ Bắc Triều Tiên ở Việt Nam. Riêng trang tin của Zing đã đăng một bài với tít nghi phạm lôi kéo Đoàn Thị Hương là con trai của cựu đại sứ Triều Tiên. Nhưng bản tin này đã nhanh chóng bị rút xuống, thay thế bằng bài khác có tít Đoàn Thị Hương được dụ tới Malaysia để sắp xếp kết hôn. Nội dung của bài thay thế của Zing cũng như các báo khác của Việt Nam chỉ nói nghi can người Bắc Triều Tiên Ri Ji-hyun, 33 tuổi, là người nói thạo tiếng Việt. Theo mô tả của báo chí nước ngoài, nghi can Ri Ji-hyun là con trai của ông Ri Hong, đại sứ Bắc Triều Tiên ở Hà Nội vào đầu những năm 2000. Ri Ji-hyun được cho là đã sống ở Việt Nam tổng cộng khoảng 10 năm. Vào tháng 11 năm 2009, Ri làm việc khoảng một năm tại Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Việt Nam với tư cách là một nhà ngoại giao tập sự. Bên cạnh đó, Ri còn làm việc phiên dịch. Tờ Yonhap của Hàn Quốc nói với vốn tiếng Việt lưu loát, Ri đã thuyết phục Đoàn Thị Hương tham gia vào vụ việc mà cuối cùng đã dẫn đến cái chết của ông Kim Jong-nam ở Malaysia. Cô Hương và một cô gái Indonesia bị tố cáo là đã bôi chất độc VX lên mặt ông Kim Jong-nam hồi giữa tháng 2, giết chết ông gần như ngay lập tức. Sau khi bị cảnh sát nước sở tại bắt, cô Hương một mực khẳng định cô thực sự không biết mình tham gia vào một vụ ám sát mà nghĩ điều cô làm là một phần của một trò chơi truyền hình thực tế. Sự việc Đoàn Thị Hương bị chiêu mộ cho một vụ việc gây chấn động thế giới làm nhiều người đặt câu hỏi phải chăng giới an ninh Việt Nam có sơ hở trong công tác theo dõi ngăn chặn các hành động bất minh của người nước ngoài nói chung và của các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên nói riêng. Một sĩ quan công an ở cấp thừa hành đề nghị không nêu tên xác nhận với VOA rằng ngành an ninh Việt Nam có theo dõi các nhà ngoại giao nước ngoài, nhưng cũng như bất cứ nước nào khác, việc theo dõi này không thể 100% được. VOA không thể tiếp cận được với các quan chức cấp cao của Bộ Công an để hỏi về vấn đề này. Từ Hà Nội, luật sư Trần Vũ Hải, người có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với giới thực thi pháp luật của Việt Nam, chia sẻ với VOA những hiểu biết của ông về vấn đề này.
Các cơ quan phản gián, ngành an ninh ở Việt Nam cũng có thể cùng nắm một khoanh vùng một số người mà họ cho rằng là có tiềm năng liên quan đến an ninh Việt Nam. thì con trai của ông đại sứ cũng khó có thể được coi là một người có tiềm năng liên quan đến an ninh để gọi là kiểm soát toàn bộ những hành vi, những quan hệ, thì theo tôi là bất khả thi. Nên là trong cái trường hợp như này, cơ quan an ninh Việt Nam tôi nghĩ họ cũng khó có thể phải truy trách được, đặc biệt cho đến giờ phút này, ít nhất là cho đến cái vụ ám sát thì ông Kim Jong Nam, Việt Nam chưa coi Bắc Triều Tiên là mối đe dọa ảnh hưởng an ninh nhà Việt Nam. Tất nhiên tôi nghĩ sau cái vụ này, cơ quan an ninh Việt Nam cũng phải thận trọng hơn cái quan hệ của những người Bắc Triều Tiên tại Việt Nam.
Trong khi một số người quan tâm đến bài học cảnh giác ở cấp độ quốc gia, có đông người hơn nhìn vào vụ Đoàn Thị Hương để lấy đó làm bài học ở tầm mức cá nhân. Cô Hương được xem là một người có cuộc sống có nhiều nghịch lý, xuất thân từ một vùng quê ở tỉnh Nam Định. Cô đi học, làm việc ở Hà Nội, nhiều nơi khác của Việt Nam cũng như nước ngoài, tham gia một số cuộc thi ồn ào với hy vọng đổi đời. Nhưng ngược lại, cô không chia sẻ nhiều thông tin với gia đình, mà như lời bố cô, ông Đoàn Văn Thạnh, nói rằng 10 năm qua ông không biết con làm gì ở đâu. Bên cạnh đó, các đồng nghiệp cũ của cô ở Hà Nội nói cô là người có cuộc sống khép kín. Nhiều người cho rằng lối sống dường như thiếu vắng sự tham vấn, thiếu vắng việc tìm kiếm hay lắng nghe những lời khuyên nhủ như vậy, có thể là một trong những nguyên nhân đã đẩy Hương vào bi kịch. Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội nhận xét với VOA sự việc của Hương là đáng tiếc, song cũng không phải dễ để người ngoài cuộc đưa ra lời khuyên, bà nói.
Các cô thì là họ trẻ, cho nên là họ thiếu kinh nghiệm, nhất là cô gái mà ở vùng nông thôn ít tiếp xúc thì lại càng thiếu kinh nghiệm, làm sao mà có thể tránh khỏi những cái cạm bẫy lừa lọc thời buổi bây giờ, khi mà điều kiện để mà tiếp xúc gặp gỡ người này người khác mở ra rất là nhiều, cho nên là các cô gái cũng phải rất là cận trọng trong cái việc là suy xét xem là những cái hành động này nó mang lại cho mình cái gì. Các bạn trẻ, nhất là các bạn gái, phải hết sức cận trọng trong các cái mối quan hệ, nhất là quan hệ với người nước ngoài, vì thực sự là người tốt thì vẫn rất là nhiều, nhưng mà cũng có những người người ta lợi dụng mình để làm những cái việc mà rất là nguy hiểm, như là câu chuyện của Đoàn Thị Hương.
Theo Kyodo News, một đồng nghiệp cũ của Hương ở Hà Nội cho biết Hương đã nói rằng cô đến Malaysia để sắp xếp việc kết hôn với người bạn trai mà cô tưởng là người Hàn Quốc. Cô Hương và nữ nghi phạm Indonesia đã ra tòa ở Kuala Lumpur để nghe cáo trạng hồi đầu tháng này. Phiên tòa tiếp theo của hai cô dự kiến diễn ra vào ngày 13 tháng 4.
Hết biển đỏ, biển Thừa Thiên Huế chuyển sang màu vàng. Cái màu vàng chết chóc này khiến cho cả một dải bờ biển dài không còn sự sống. Không có cá, không có tôm, không có bất kỳ sinh vật biển nào tồn tại trong khu vực biển màu vàng. Và theo các ngư dân thì màu vàng này đang kéo từng luồng từ ngoài khơi dạt vào bờ. Mỗi luồng dài vài cây số và rộng từ 100 đến 500 mét. Ông Ngọc, ngư dân Thừa Thiên Huế chia sẻ với VOA Việt ngữ.
Báo cáo với các anh là nhà bảo vệ hôm nay quay nước ở đấy là buổi sáng là thằng trống vàng giống nước là còn vàng khe giống như thế này, là tôi mốc tôi lên tôi để trên cái thùng nước nghĩa là chưa đến mà chưa hôm nay là chưa hoạt động lại trong một kỳ cày là nước là đã nước cái màu cũng là vàng là đục ngầu giống như nằm ở trong cái tô của là tôi đang ở trong kia đấy,
đủ hai ba loại màu, màu trắng có, màu vàng có, màu đó 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 nước của nước kia này, nước kia
đây là coi như là không có là lôi nước là coi là chân đẳng thôi. Cái bữa nay là coi như là cái dâm được 2-3 ngày mới chưa về là coi hiện tượng đó. Đấy. Cho nên chưa theo cái môi trường thì đang không biết, nhưng mà cảm thấy anh em ngư dân làm nghề ở đây cảm thấy là thấy cái nước đi về hiện nay đang chứng ở đây đang rất chi là ngại và lo sợ lắm. Chứ là vật liệu từ ngoài là coi như là hàng bám đồ dạo ngoài nào chưa khô và chưa coi như là giặt ra. Đó. Buổi sáng đi là rễ ngoài khơi, ngoài khơi thế lần mà còn hằng là hằng là 16-17 tới là một cuối gần chương bảng cái nước này vô đây, vâng bảng cái chất nhật này vô đây, là chạy vô đây hằng có nữa.
Nhìn lịch về phía cảng chân mây, nước vẫn còn xanh. Theo các ngư dân đánh bắt xa bờ chia sẻ, thì có đến hàng chục luồng nước có màu vàng đục, có mùi hắc và tanh đến ngạt thở. Cứ cách chừng một hải lý thì có một luồng như vậy trôi nổi trên biển. Hiện nay, dòng hải lưu trên biển Thái Bình Dương đang di chuyển theo hướng Bắc Nam. Như vậy, khả năng các luồng nước này đến từ Hà Tĩnh hoặc Quảng Bình, Quảng Trị là rất cao. Luồng nước mà chúng tôi tận mắt chứng kiến ở bờ biển Thừa Thiên Huế vào hôm thứ Năm ngày 23 tháng 3 chỉ mới là luồng nước vàng đầu tiên kéo vào bờ. Và đúng như lời các ngư dân chia sẻ, mùi nước tanh tưởi, hắc đến mức khó thở. Dường như đây là phức hợp mùi pha trộn giữa xác sinh vật biển bị chết và các loại chất thải công nghiệp. dòng nước vàng đặc quánh như dầu nhớt.
Dạo đó, mà rồi kéo là ngựa tấy nữa, đây, năm tầng lớp ở đây. Đây, lên bao chứ ở trên nó có nặng hơi khô là chưa được ở đây, chưa đây, đây năm tầng bờn như cả không động được. Đây, đây, càng động vốn, chưa bám vô trong lửa đi là coi như là không động cả, không còn cả chứ động được hết đó. Đó. Anh em tôi là coi như đi ra ngoài 17-18 hải lý là thường xuyên là cái nghề đi khi mà làm ngoài khơi hết. Mà ra đây làm được mấy con cá đi đây thôi. Đó. Mấy con cá đi đây thôi mà hiện nay làm đơn sơ lắm. Làm một đêm mà chỉ có được 5-70 cân thì làm chứ mấy năm là làm được là cả tấn. À, là vài ba tấn. Bắt đầu mới có gạo, bắt đầu mới sinh sống nổi chứ bữa nay làm cầm 5-70 cân. Đêm 5-70 cân nữa làm ra chứ chẳng bàn. Chủ thuyền giống như tôi đây với trai bàn đều hầu như cùng là rên hết. Nói chứ cả hôm nay là chứ hiện nay là tìm không ra. Đó. Ra thì gặp cái nước ní nữa rồi làm bị là coi bợn đâu kéo lên bị ngửa tay ngửa chân rồi càng động bé rồi cuối cùng cũng không có cả chứ đâu hết rồi.
Có thể nói rằng chưa bao giờ ngư dân làng chài Bình An Thừa Thiên Huế nói riêng và ngư dân Việt Nam nói chung lại thất thu trong chính vụ, lại bất an và cảm nhận về tương lai hết sức u ám như hiện tại. Bởi với một dải bờ biển dài 3.260 cây số mà không có cá để đánh bắt, trong khi đó ngư nghiệp hải sản là mũi nhọn kinh tế của Việt Nam. Nó quyết định sự sống còn của hàng triệu gia đình gắn với biển. Tình trạng này kéo dài chừng 2 năm thì sẽ có hàng triệu gia đình ngư dân lụng bại. Ông Toàn, ngư dân làng chài Bình An, Thừa Thiên Huế chia sẻ với VOA Việt ngữ.
Những năm trước đây thì về tháng 2, tháng 3 thì cả người ngư dân đánh ở trong bờ rất nhiều cho đến bây giờ đánh hầu như cái thu nhập không có nữa. Chỉ có những cái một số con cá mà nhỏ vào được nữa thôi chứ còn nếu mà tính như vậy thì đến bây giờ cuộc sống người dân đây là rất khó khăn.
Ông Ngọc, ngư dân Thừa Thiên Huế chia sẻ với VOA Việt ngữ.
Tôi làm nghề cũng là xưa nay chưa rồi nhưng mà chưa đi làm thì có thể là trong cái sự cố môi trường đến ngày hôm nay thì trước đấy là thì cũng nghe nói cá chết thì có thấy cá chết thì là rất nhiều nhưng mà cái nước này là chưa thấy. Thì có thể là trong 5-6 tháng này chứ hôm nay là cái nước này từ về mà không biết hàng đại cái nước này về đâu, biết chứ hiện nay là cá không có nữa. Rồi dân làm cũng không có gì hết. Cái nước bẩn này chứ hôm nay là về là dẫn vô tay người á, thì ngứa. Mà tôi đi từ ngoài 18 hải lý là vô đây á, là ngoài khơi hẳn là vẫn có nước giống như thế này. Hẳn đi từng mẹ đó, hẳn đi từng vùng đó. Mà ai gặp được cái nước vàng như thế á, là có thể rằng là kéo lưỡi lên, nhân lưỡi xuống luôn, là cá cũng không có luôn.
Những con cá trích vớt vát được từ mẹ lưới quyệt đầy chất lạ của ông Ngọc như một dải an ủi cho một đêm dài đi đánh bắt không được gì, mà lưới lại bị hỏng vì chất lạ. Ông Ngọc nói với chúng tôi là ông sẽ nướng mấy con cá trích này để nhấm nháp, uống rượu cho quên đi cái ngày hết sức tàn tạ trong nghề đánh bắt của ông. Và liệu những con cá trích này có an toàn cho bữa ăn của ông Ngọc hay không? Đây là một câu hỏi rất buồn cười, nhưng có tính sinh tử đối với ngư dân lúc này.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Nhiều buổi lễ đã được tổ chức hôm thứ Tư tại Brussels, thủ đô nước Bỉ, để đánh dấu một năm ngày xảy ra các cuộc tấn công khủng bố đã giết chết 32 người. Các vụ đánh bom xảy ra tại đây chỉ 4 tháng sau các cuộc tấn công ở Paris. Từ London, thông tin viên Henry Ridgewell của đài VOA tường thuật rằng các lễ tưởng niệm diễn ra trong bối cảnh cuộc tranh luận gay gắt ở châu Âu về những sự thiếu sót về an ninh đã cho phép những kẻ tấn công ra vào và đi lại tự do trong phạm vi khối Liên hiệp châu Âu. Anton có thêm các chi tiết sau đây.
Ngay tại tâm điểm của châu Âu, trụ sở chính của Ủy ban châu Âu, một phút mặc niệm đã được cử hành hôm thứ Tư để tưởng nhớ 32 nạn nhân đã bị sát hại trong các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào thành phố này cách đây một năm. Nhưng giới chỉ trích nói rằng những thất bại về an ninh của Liên hợp châu Âu EU đã cho phép những kẻ khủng bố thực hiện các cuộc tấn công. Ông Tony Smith, cựu tổng giám đốc của lực lượng biên phòng Anh, nhận định.
Có những bài học đáng giá phải học từ cả Brussels và Paris, và gần đây hơn từ Berlin. Đó là khả năng của các cơ quan bảo vệ biên giới tại các nước đó tốt ra sao, và tất cả các cơ quan đó hợp tác với nhau như thế nào.
Một phúc trình thực hiện vào tháng 3 và do đội đặc nhiệm an ninh của Ủy ban châu Âu soạn thảo được rò rỉ cho nhật báo Guardian của Anh, cảnh báo rằng các cơ quan an ninh không có khả năng thực hiện các cuộc kiểm tra cơ bản như tìm kiếm thông tin từ các ngân hàng dữ liệu liên quốc gia, sử dụng các dữ kiện sinh trắc, chẳng hạn như dấu vân tay. Kẻ chủ mưu các cuộc tấn công khủng bố ở Paris năm 2015, Abdel Hamid Abaoud, là đối tượng của một chat bắt giữ quốc tế, thế mà y vẫn có thể du hành từ Bỉ sang Syria qua ngả Ai Cập hồi năm 2013, trước khi quay trở lại châu Âu. Ông Tony Smith nói thêm.
Cho nên khi muốn kiểm soát những người băng qua biên giới bên ngoài khối EU, một số người mang hộ chiếu của châu Âu, các nhân viên kiểm soát an ninh tại biên giới không có những công cụ, thông tin và dữ liệu mà họ cần đến.
Anis Amri, người đã lái xe tải xông vào một ngôi chợ Giáng sinh ở Berlin vào tháng 12 năm ngoái, giết chết 12 người, đã vào nước Đức từ Ý qua ngả Thụy Sĩ, bất chấp y có tên trên một danh sách các nghi can khủng bố. Cựu giám đốc lực lượng biên phòng Anh Tony Smith nói.
Với quyền tự do đi lại bên trong khối Liên hiệp châu Âu, người ta dễ dàng di chuyển quanh các nước EU, mang theo vũ khí và trong nhiều trường hợp không có giấy tờ tùy thân.
Phúc trình bị rò rỉ của EU cho thấy các giới chức đang cứu xét việc siết chặt các hoạt động kiểm tra của cảnh sát bên trong khu vực không cần hộ chiếu theo thỏa thuận Schengen. Nhưng đề xuất này đang bị chống đối chính trị. Dân biểu Quốc hội Âu Châu người Thụy Sĩ Malin York có mặt tại phi trường Bruxelles khi những kẻ đánh bom ra tay cách đây một năm. Ông nói.
Hoạt động an ninh tại châu Âu hình như đặt nặng trên các hoạt động theo dõi, được quân sự hóa. Tôi cho rằng các hoạt động đó thiếu hiệu quả, chỉ có tính cách nhất thời, không lâu dài chút nào.
Nhiều nghi can ở Bruxelles và Paris sinh sống hoặc hoạt động trong quận Molenbeek của thành phố Bruxelles. Truyền thông Bỉ hôm thứ Hai tường thuật rằng cảnh sát đã phát hiện ra 51 tổ chức tại đó bị tình nghi có liên hệ với khủng bố. Thị trưởng Molenbeek bà François Chapmans nói. Bà nói rằng chúng tôi thấy không còn xảy ra các chuyến du hành sang Syria và cũng ít có người đã ra đi trở về nước. Vấn đề tập trung vào những người đang ở đây trong thành phố này và chúng tôi đang theo dõi họ. Các chuyên gia về an ninh nói các hệ thống bảo vệ biên giới hữu hiệu đã thất bại trong việc đương đầu với mối đe dọa khủng bố phát triển từ ngay trong nước. Nhưng ở châu Âu, quyền tự do đi lại vốn được coi là một trong các trụ cột của Liên hiệp châu Âu vẫn đang được ủng hộ mạnh mẽ.
Trong một tin khác có liên quan tới Biển Đông thưa quý vị, trong khi Philippines và Việt Nam lớn tiếng đề cập tới các vụ tranh chấp biển đảo với Trung Quốc trong thời gian qua, Malaysia tỏ ra tự chế hơn khi khẳng định chủ quyền lãnh thổ của mình cho tới bây giờ. Trong một bài diễn văn hùng hồn đọc trước Quốc hội Malaysia trong tuần này, Ngoại trưởng Anifa Aman tuyên bố Kuala Lumpur không công nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong phạm vi đường chín đoạn mà Bắc Kinh vạch ra để đòi chủ quyền trên nhiều vùng lãnh hải rộng lớn trong Biển Đông, với lý do tuyên bố của Trung Quốc không phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông Anifa nói, lập trường của Malaysia là không hề có tuyên bố chủ quyền chồng lấn hoặc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc trên Biển Đông. Tất cả các thực thể địa lý trên biển trong phạm vi tài phán của Malaysia đều thuộc về Malaysia. Ông Anifa nói rằng Malaysia không thể duy trì vị thế trung lập. Trong các vụ tranh chấp theo đó, Malaysia đòi chủ quyền của hàng chục đảo, đá thuộc quần đảo Trường Sa trong Biển Đông, cũng như các bãi cạn khác trong khu vực tranh chấp. Tuyên bố của ông Anifa tương phản với quan điểm của chính phủ Malaysia từ trước tới nay là dùng những lời lẽ thận trọng về tham vọng của Trung Quốc trong vùng biển có tiềm năng kinh tế cao này. Tuy nhiên, trong bối cảnh sắp tới tổng tuyển cử vào tháng 8 năm 2018, tuyên bố của ông Anifa đã khơi lên những đồn đoán cho rằng tuyên bố đó có mục đích xoa dịu giới chỉ trích ở trong nước, vốn tin rằng chính phủ của Thủ tướng Najib Razak đã xích lại quá gần và nhượng bộ Trung Quốc quá nhiều, thay vì là một thay đổi căn bản về mặt chính sách. Kể từ năm 2009, Trung Quốc trở thành đối tác thương mại và cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Malaysia. Năm ngoái, thương mại song phương vượt ngưỡng 50 tỷ đô la, tăng 4,4% so với năm 2015. Chính phủ của ông Najib nhận thức rõ rằng đầu tư của Trung Quốc đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế đang gặp khó khăn của Malaysia, vốn bị tác động nghiêm trọng vì sự rớt giá dầu trên toàn thế giới cách đây 2 năm. Phần lớn các nước thành viên ASEAN hối thúc việc thực thi một bộ quy tắc ứng xử trên biển năm 2002 cho các quốc gia có tranh chấp trên Biển Đông. Trung Quốc thường đã vận động các đồng minh trong khu vực như Campuchia chống đối kế hoạch này. Tuy nhiên, Biển Đông không phải là rủi ro an ninh duy nhất mà Malaysia phải đối mặt. Tình hình an ninh phức tạp ở Trung Đông, kể cả ở Iraq và Syria, được cho là có tầm quan trọng chiến lược đối với Malaysia. Theo các nhà phân tích an ninh, muốn tân trang lực lượng quân đội một cách toàn diện, Malaysia có thể cần tới sự hỗ trợ của Trung Quốc và bị buộc phải chọn giữa các chuẩn bị đầy đủ để có thể đối phó với nguy cơ khủng bố gia tăng ở trong nước, hoặc là nguy cơ xảy ra xung đột trong tương lai với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Có một lý do khác có thể lý giải cho những tuyên bố chủ quyền yếu ớt của Malaysia tại Biển Đông là các hòn đảo tại đây không có giá trị chiến lược hoặc giá trị kinh tế tức thời đối với chính quyền Malaysia. Các nước tuyên bố chủ quyền khác có thể muốn khai thác những vùng biển giàu tài nguyên dầu khí quanh các bãi đá và đảo trong vòng tranh chấp. Nhưng Malaysia, nhà sản xuất dầu mỏ và khí đốt lớn thứ hai Đông Nam Á và cũng là nước xuất khẩu khí đốt hóa lỏng lớn nhất thế giới hiện nay, nhận thức rằng họ đang đối mặt với một nền kinh tế toàn cầu dư thừa nhiên liệu. Lối tiếp cận của Malaysia về vấn đề Biển Đông có thể được mô tả là hãy chờ xem sao. Không muốn tác động tới đầu tư từ Trung Quốc hoặc gây phẫn nộ cho một quốc gia đang giúp mình giải quyết mối khủng bố đang tăng trong khu vực. Malaysia sẽ phục vụ lợi ích của mình hơn nếu duy trì hòa bình thay vì khuấy động tình hình tranh chấp hơn nữa.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hàng năm vào ngày 24 tháng 3, các quốc gia trên toàn thế giới kỷ niệm Ngày Bệnh Lao Thế Giới để xây dựng nhận thức của công chúng về dịch bệnh lao toàn cầu. Lễ kỷ niệm này tưởng nhớ phát hiện vi khuẩn gây bệnh lao của bác sĩ Robert Koch vào năm 1882. Bệnh lao, viết tắt bằng tiếng Anh là TB, là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong số các bệnh truyền nhiễm trên toàn thế giới. Bệnh lao lây nhiễm 1/3 dân số toàn cầu và làm khoảng 1,5 triệu người thiệt mạng. Đa số những trường hợp tử vong vì bệnh lao xảy ra tại các nước đang phát triển, nơi bệnh lao có liên hệ chặt chẽ với nghèo khó và kém phát triển, và không tiếp cận được với việc chữa trị hữu hiệu. Bệnh lao cũng làm những người bị lây nhiễm HIV chết nhiều nhất. Trước khi thuốc kháng sinh ra đời vào những năm 1940, bệnh lao là một trong những căn bệnh làm nhiều người sợ hãi nhất trên toàn thế giới. Hiện nay chúng ta đang trở lại kỷ nguyên khi bệnh lao không được chữa trị vì bệnh này càng ngày càng kháng thuốc. Chủ đề năm nay, không để người nào lại đằng sau, nhằm làm cho mọi người đều được tiếp cận với việc chữa trị bệnh lao. Điều này có nghĩa là trong khuôn khổ của chiến dịch xóa bỏ bệnh lao, chúng ta phải tìm ra được phương cách chấm dứt việc ghê sợ các nạn nhân và chấm dứt việc kỳ thị bệnh nhân, giúp những người này vượt các rào cản không cho họ được tiếp cận với các biện pháp chăm sóc sức khỏe. Bằng cách giải quyết những nhu cầu y tế của những người gặp nhiều khó khăn, những người bị đặt ra ngoài lề xã hội và những người không thể tiếp cận được các hệ thống y tế, chúng ta cải thiện đời sống của họ và giảm thiểu con số những người bị lây nhiễm để họ khỏi gây bệnh cho những người khác. Hoa Kỳ cam kết chống lại bệnh lao. Bằng cách đặt trọng tâm vào những nỗ lực của chúng ta vào những quốc gia tại đó gánh nặng về bệnh lao cao nhất, chúng ta hỗ trợ những chương trình cứu nhiều sinh mạng, tăng tiến việc tiếp cận các dịch vụ y tế đối với mọi người và tạo ra một thế giới an ninh hơn. Qua chính phủ liên bang, chúng ta xem cuộc chiến chống bệnh lao là một ưu tiên hàng đầu. Chúng ta tiếp tục đối tác với Tổ chức Y tế Thế giới, với đối tác chấm dứt bệnh lao và cơ sở dược phẩm toàn cầu cung cấp hỗ trợ quan trọng cho những hoạt động kiểm soát bệnh lao trên toàn thế giới và hoàn tất khải tượng của thế giới bằng việc chấp nhận các mục tiêu phát triển bền vững. Bằng cách gia nhập cam kết toàn cầu để chấm dứt sự lây lan của bệnh lao và bằng cách tiếp tục đầu tư và sáng tạo, chúng ta có thể đạt đến một thế giới không có bệnh lao.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.